Số 7 nhỏ. Hết thảy pháp vô ngã. Buổi sáng ngày 22 tháng 4 1999. A nhỏ. Vô ngã vô pháp. Trong Linh Phong Tông Luận có đoạn Ngẫu Ích Đại Sư khai thị về vô ngã, rất đáng cho chúng ta học tập. Đại ý là nói hết thảy chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay ngộ nhận có một cái ta, nên từ đó phân biệt ta, chấp trước ta. Bởi vì sự nhận biết sai lầm này, nên mới biến nhất chân pháp giới thành lục đạo luân hồi, mãi trôi lăn trong luân hồi. Tri kiến này càng ngày càng sâu dày, chẳng thể phá vỡ, nên mới khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Thế nên nguyên nhân căn bản chúng sanh luân hồi trong lục đạo chính là sự nhận thức sai lầm ấy. Trong hết thảy kinh luận, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, hiển giáo hay mật giáo, Đức Phật đều thường giảng về vô ngã và vô pháp. Điển tịch nhập môn của Tướng Tông, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều đã đọc qua. Bách Pháp Minh Môn Luận, mọi người đều đã đọc qua. Văn tự trong bộ luận này tuy chẳng nhiều, nhưng chú giải của nó rất phong phú. Trong Tục Tạng đã có 6 bản chú giải, còn rất nhiều chú giải chẳng được ghi trong ấy. Những gì bộ luận này nói chính là hết thảy pháp vô ngã. Hết thảy pháp là gì? Vô ngã là gì? Trong Du Già Sư Địa Luận, Di Lặc Bồ Tát quy nạp hết thảy pháp thành 660 pháp. Thiên Thân Bồ Tát lại quy nạp 660 pháp này thành 100 pháp, tiện lợi cho người sơ học. 100 pháp này mở rộng ra tức là vô lượng vô biên hết thảy pháp. Trong hết thảy pháp này, vô ngã, không những người vô ngã, pháp cũng vô ngã. Cho nên vừa nhập môn vào Tướng Tông thì liền phá hai thứ ngã chấp và pháp chấp. Nếu phá được hai thứ chấp trước này thì bạn sẽ nhập vào cánh cửa đại thừa. Như vậy mới kể là đã nhập môn. Do đó có thể biết ngày nay chúng ta tu học chẳng nhập môn nổi, và cũng chẳng biết cánh cửa này ở đâu. Chúng ta có tâm tìm cầu, cũng rất hết lòng nỗ lực, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhập môn được. Trong kinh luận, Đức Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Đề ra thì hình như chúng ta đều hiểu rõ tại sao vẫn chẳng thể nhập môn như cũ. Đó là vì chẳng buông xuống. Đọc thì đã đọc rồi, nghe thì cũng nghe rồi, nhưng chẳng thực hiện được. Muốn buông xuống thì chẳng phải dễ. Tại sao vậy? Trong kinh Phật nói rất rõ, tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, chứ chẳng phải chỉ một đời này mà thôi, đã mê chấp từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Người như thế nào mới có thể buông xuống? Có hai hạng. Một là thượng căn lợi trí, trí óc lanh lợi. Hai là thiện căn phước đức sâu dày. Khi họ vừa nghe, vừa tiếp xúc, liền thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ lợi ích của sự buông xuống, họ chịu buông xuống. Người căn tánh trung hạ thì khó hơn. Hình như họ hiểu, nhưng thật sự chẳng hiểu. Họ vẫn tạo nghiệp, vẫn thọ báo như cũ. Chúng ta là những người này. Hạng người này chỉ có một phương pháp cứu nổi, đó chính là nghiêm trì giới cấm, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Trừ cách này ra không thể cứu nổi. Tuy có vô lượng pháp môn bình đẳng, nhưng chẳng khế hợp căn cơ của chúng ta. Chúng ta khổ công tu học, nhưng vẫn chẳng đắc lực như cũ, so ra chẳng bằng những người chắc thật niệm Phật. Bạn hãy xem tướng lành khi họ giảng sanh. Gần đây đồng tu ở Dallas nhìn thấy tận mắt, trong Phật thất có người giảng sanh an lành, chẳng bị bệnh khổ. Những năm gần đây ở Tân Java, ở Mã Lai Á, những người niệm Phật vãng sanh chẳng ít, tướng lành vô cùng thù thắng. Trong Phật Pháp có tam chuyển pháp luân, những người này thị hiện cho chúng ta bằng cách chứng chuyển, niệm Phật vãng sanh, Đây là chứng minh cho chúng ta coi. Trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta, khuyên chúng ta, hiện nay lại có nhiều người như vậy, chứng minh cho chúng ta thấy, chúng ta còn không tin nữa hay sao? Vấn đề nhân duyên này trôi qua, uổng phí hay sao? B nhỏ, bàn về gia trị. Trong xã hội hiện nay, Phật Pháp tuy rất tốt, chẳng có gì trong thế gian, suốt thế gian có thể sánh nổi, nhưng người phát tâm hoằng dương quá ít. Có rất nhiều bạn đồng học khiêm tốn và nói, nghiệp chướng của tôi quá nặng, tôi chẳng có khả năng hoằng pháp lợi sanh. Nếu đời này tôi có thể vãng sanh thì cũng mãn nguyện rồi. Nói như vậy cũng chẳng thể nói là sai, nhưng cũng chẳng thể nói là đúng hoàn toàn. Sau khi bạn được lợi ích nơi Phật Pháp xong rồi, bạn ra đi, thế gian này chẳng có người tiếp nối. Thế thì chẳng phải Phật Pháp đã đoạn dứt trong đời của bạn hay sao? Từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập giáo đoàn đến nay, đã truyền sang nhiều thế hệ liên tục, nên chúng ta mới có duyên phận gặp được Phật Pháp. Đến đời này của chúng ta lại bị đoạn dứt. Như vậy thì làm sao chẳng có lỗi đối với chư Phật, Bồ Tát cho được? Làm sao chẳng có lỗi đối với chư vị Tổ sư Đại Đức? Đức Phật hiểu rõ tâm lý của những người này, nên trong kinh thường khuyên chúng ta không những phải tự hành mà còn coi trọng hóa tha, giúp đỡ người khác. Nếu tôi chẳng có trí huệ, chẳng có khả năng, phiền não tập khí còn rất nặng, nhưng tôi phát tâm rộng lớn, xả mình vì người để làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, thì nhất định sẽ được chư Phật Như Lai gia trì. Nói thật ra, chư Phật Như Lai gia trì một cách bình đẳng cho hết thảy chúng sanh. Có người có thể nhận được sự gia trì, còn người khác lại chẳng nhận được. Vấn đề chẳng ở phía chư Phật mà ở phía chúng ta. Vấn đề là chúng ta có chịu tiếp nhận oai thần của Như Lai gia trì hay không? Làm thế nào mới tiếp nhận được? Tâm hạnh cùng Phật tương ứng thì sẽ tiếp nhận được, trái ngược với Phật thì sẽ tiếp nhận không được. Phật sẽ gia trì không được, đạo lý là ở tại chỗ này. Nếu tâm nguyện của chúng ta tương ứng với Phật, sức gia trì chúng ta nhận được vẫn không rõ ràng lắm. Tại sao như vậy? Nguyên nhân ở chỗ xen tạp. Chỗ tương ứng của chúng ta có xen tạp ô nhiễm, cũng như Ngẫu Ích Đại Sư nói, xen tạp ta và cái của ta, ngã và ngã sở, nên sự tương ứng này giảm xuống thật nhiều. Nếu có thể buông xuống ta và cái của ta thì sức gia trì sẽ rõ ràng vô cùng, hầu như chính mình cũng có thể cảm giác được, người có công phu cũng có thể thấy được. Tâm, nguyện, giải, hạnh của chúng ta tương ứng với Như Lai thì trong đó nhất định phải xả bỏ ta và cái của ta, tự mình mới có thể thực sự trở thành pháp khí, có thể tiếp nhận đại pháp của Như Lai. Cũng như chạy đua tiếp sức vậy, chúng ta phát nguyện đến thay thế, đến nhận cái cây tiếp sức này, sau khi nhận rồi lập tức nghĩ đến phải giao cho người khác, làm cho Phật Pháp có thể truyền mãi đến những đời sau, làm cho chánh pháp được trụ lâu dài trên thế gian. Pháp dẫn của Thế Tôn về sau còn 9.000 năm nữa, chẳng như nhiều người nói đến năm 1999 là ngày tận thế. Trong Phật Pháp chẳng có cách nói như vậy. Thế nên chúng ta phải có lòng tin, có nguyện lực, hết lòng nỗ lực tu học. Cơ sở tu học nhất định là tịnh giới. Còn mở đầu kinh Vô Lượng Thọ liền dạy chúng ta khéo giữ gìn ba nghiệp. Đây là lời dạy chân thành. C nhỏ, nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Tâm nguyện tương ứng với Phật chính là niệm Phật. Chúng ta nhìn thấy Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm cũng được gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thiện tài đồng tử tham học Kiết Tường Vân Tỳ Kheo. Pháp môn tu của Kiết Tường Vân Tỳ Kheo chính là pháp môn niệm Phật. Trong kinh được gọi là Ban Chu Tam Muội. Kiết Tường Vân Tỳ Kheo giảng giải cho thiện tài đồng tử và giới thiệu pháp môn niệm Phật, giới thiệu hết 21 loại. 21 pháp môn niệm Phật này hầu như đã bao gồm hết tất cả Phật pháp trong ấy. Trong kinh Hoa Nghiêm, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng hai, kiết tường dân giảng vô cùng viên mãn. Bởi vậy nên nói niệm Phật thì pháp nào chẳng phải niệm Phật, nói tọa thiền thì pháp nào chẳng phải tọa thiền, nói trì giới thì pháp nào chẳng phải trì giới. Chúng sanh chúng ta khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước trong những pháp này. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì bất cứ pháp nào cũng là Phật pháp viên mãn. Như vậy mới có thể thành vô thượng đạo. Chẳng giống như người thế gian, chúng ta tu tịnh, tịnh chẳng phải thiền, thiền chẳng phải giới, giới chẳng phải mật. Chúng ta ngăn chia ranh giới rõ ràng như vậy nên từ đầu đến cuối đều chẳng thể thâm nhập. Bất luận là tu học pháp môn nào đều chẳng thể thành tựu. Tâm chẳng thanh tịnh, chúng ta từ đầu đến cuối đều chẳng đạt được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Nguyên nhân ở tại chỗ nào, biết hay chăng? Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì bất luận là tu học pháp môn nào đều đạt được thanh tịnh, bình đẳng, giác. Thanh tịnh, bình đẳng giác tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng tức là cứu cánh viên mãn, đại bồ đề, đại niết bàn. Từ đó có thể biết gốc bệnh của chúng ta là phân biệt chấp trước. Trong kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã nói đến chấp tướng, gốc bệnh ở tại chấp tướng. Chúng ta phải dùng lìa hết thảy tướng, tức hết thảy pháp, dùng phương pháp này để đối trị. Làm thế nào lìa tướng? Chúng ta cũng chẳng biết. Dù cho bạn có biết đi nữa, biết đạo lý và phương pháp, thật ra cũng chẳng thực hiện được trong đời sống hàng ngày, chẳng làm nổi. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta niệm Phật. Khi phân biệt chấp trước vừa khởi lên, lập tức dùng một câu A-di-đà Phật phủ kín nó. Đây là công phu ban đầu. Công phu lên thêm một chút nữa thì câu A-di-đà Phật này hóa giải nó. Đây là công phu bậc thứ nhì. Lên thêm một bậc nữa thì câu A-di-đà Phật này viên dung rồi. Cùng niệm một câu A-di-đà Phật, công phu của mỗi người chẳng giống nhau. Phương pháp này rất tốt. Thiện tài tham vấn vị thiện tri thức thứ nhất dùng phương pháp này. Thứ tự sắp xếp trong Phật pháp đều có ý nghĩa, chẳng phải tùy tiện sắp đặt. Vị thiện hữu thứ nhất trong 53 lần tham vấn là pháp môn niệm Phật. Vị thiện hữu sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Các bạn xem như vậy có ý nghĩa gì? Từ đầu đến cuối đều là một câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng. Không những phải niệm Phật, sau cùng còn phải yêu cầu giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, Phổ Hiền Bồ Tát, Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc. Chư vị nghĩ xem đó là ý nghĩa gì? Hy vọng chúng ta từ chỗ này có thể lãnh ngộ. Số 8 nhỏ, phong thủy và vận mạng. Buổi sáng ngày 26 tháng 4 1999. A nhỏ, phong thủy và vận mạng. Nhà Nho nói đạo của phu tử chỉ là trung hậu, khoan thứ mà thôi. Nhà Phật nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Quan niệm chánh nói trong nhà Nho và nhà Phật đích thật có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh đạt đến nguyện vọng hạnh phúc mỹ mãn. Phàm phu nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng của sự vật bên ngoài. Phàm phu có phân biệt chấp trước cho nên lọt vào trong vận mạng. Vận mạng có thể đoán được. Liễu Phàm Tứ Huấn nói về những đạo lý này rất rõ ràng. Thế nên lúc khởi tâm động niệm mà có phân biệt chấp trước thì sẽ chẳng thoát ra vòng chi phối của vận mạng, vẫn còn chịu sự quyến rũ ảnh hưởng của những sự vật bên ngoài, thì tâm sẽ chuyển theo cảnh giới. Tâm vẫn còn chuyển theo cảnh giới là phàm phu, như vậy thì chắc chắn sẽ có phong thủy. Thông đạt hiểu rõ hết thảy sự vật thì gọi là thánh nhân. Thánh nhân chẳng bị vận mạng chi phối, vì họ đối với tất cả người, sự và vật trong thế gian và suốt thế gian chẳng có phân biệt chấp trước. Họ đã vượt ra ngoài vận mạng, vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh thì sẽ có phong thủy, chẳng bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Tự mình có thể làm chủ mình là chư Phật, Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chuyển được cảnh giới thì cũng giống như Như Lai, có năng lực không bị cảnh giới chuyển, lại có thể chuyển cảnh giới, tức là thánh nhân. Sự khác biệt giữa phàm và thánh là ở tại chỗ này. Chúng ta không có năng lực chuyển biến cảnh giới, nên phải lựa chọn những hoàn cảnh tốt, có ích cho sự tu học của mình. Người xưa lúc công phu chưa thành tựu đều chọn ở trong núi sâu, đầm lớn. Phần đông các tòng lâm đạo tràng ở Trung Quốc đều được xây dựng trên núi cao, ở những chỗ giao thông chẳng thuận tiện, người ta ít lui tới. Hoàn cảnh như vậy có ích cho sự tu học. Nếu chúng ta dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng thì phải tránh tiếp xúc. Đây là cách làm thông minh, sự lựa chọn có trí huệ. Đến khi đạo nghiệp của mình có thành tựu, chẳng bị hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể làm chủ được mình, đến lúc này xuống núi vào đời giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Nếu chẳng thành tựu mà cứ đi vào xã hội, đặc biệt là xã hội ngày nay, chắc chắn sẽ mê mất chính mình, rất dễ bị đọa lạc. Không chỉ hiện tại đọa lạc trong danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, mà đời sau sẽ đọa vào ba đường ác, như vậy thì khổ lắm. Bởi vậy nên lựa chọn hoàn cảnh đối với sự học của chúng ta vô cùng quan trọng. Ngày nay hoàn cảnh lớn xung quanh chẳng tốt, chúng ta phải xây dựng hoàn cảnh nhỏ tốt hơn, bảo vệ mình. Hoàn cảnh là gì? Người ngoại quốc gọi là từ trường, người Trung Quốc gọi là phong khí. Cũng có thể nói từ trường của hoàn cảnh xung quanh chẳng thuận tiện cho sự tu học của chúng ta. Hiện nay hoàn cảnh ở đô thị chẳng giống như ở thôn quê. Hoàn cảnh ở thôn quê còn mộc mạc, sự dụ dỗ quyến rũ còn ít, mức dụ hoặc còn nhẹ. Những sự dụ hoặc ở đô thị nhiều hơn, sức dụ hoặc mạnh mẽ. Nếu chẳng có công phu định huệ tương đối khá thì rất khó bảo toàn mình. Có thể tìm được một nơi núi sông tao nhã, hoàn cảnh vắng lặng để tu học là tùy nơi phước báo của từng người. Chúng ta rất muốn ẩn cư, chúng ta rất muốn ẩn cư nhưng chẳng có phước báo. Tu hành ở thành thị rất khó khăn, mỗi ngày đều phải chống chọi với ngoại cảnh, phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút. Vừa sơ hở chút xíu liền bị đánh bại, liền bị đọa lạc. Nếu y theo Phật pháp mà nói thì xã hội ngày nay chỗ nào cũng là cạm bẫy, đi đâu cũng dẫn tới cửa địa ngục. Có bao nhiêu người có thể cảnh giác nổi, có thể nhìn thấy, có thể phòng ngừa? Phàm, những ai có thể nhìn thấy chân tướng sự thật này thì họ được cứu. Nếu chẳng nhìn thấy mà nhắc nhở cũng chẳng tỉnh ngộ thì sẽ không có cách chi cứu nổi. B nhỏ, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn sự an định, hòa bình của xã hội, quốc gia, thế giới, luôn luôn nghĩ cho sự hạnh phúc của chúng sanh. Chẳng vì mình là hành Bồ Tát đạo, phải luôn luôn nghĩ đến học vi nhân sư, hành vi thế phạm, làm gương mẫu tốt cho xã hội đại chúng. Xã hội hiện tại phạm lỗi lầm gì thì chúng ta phải đối trị, giúp đỡ họ. Như vậy thì phải làm ngược lại những chuyện này. Người thế gian tham hưởng danh văn lợi dưỡng thì chúng ta phải xả bỏ danh văn lợi dưỡng. Người thế gian chạy theo vinh hoa phú quý thì chúng ta phải buông bỏ vinh hoa phú quý, phải thật sự làm ra khuôn mẫu cho người ta xem. Người thế gian luôn tìm cách chiếm lấy, tranh đoạt tất cả người, sự vật thì chúng ta phải buông xả những tâm niệm muốn chiếm đoạt này. Nếu chẳng có tâm niệm thì làm sao có hành động cho được. Khi người khác nhìn thấy đời sống của chúng ta có lẽ nghĩ rằng rất cực khổ, nhưng khổ và vui chẳng có tiêu chuẩn. Những gì chúng ta cảm thọ đều là niềm vui chân thật. Khi chúng ta hưởng lạc, hưởng thanh phước, thanh phước là chân lạc, là niềm vui khỏe mạnh. Người thế gian hưởng thọ niềm vui của ngũ dục lục trần, đó là ma túy. Niềm vui của sự hút thuốc phiện là niềm vui bệnh hoạn, chẳng bình thường. Chỉ trong chớp mắt, quả báo sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi. Lời giáo huấn của Phật, Bồ Tát và thánh triết thế gian đều là lời vàng ngọc. Trong xã hội hiện nay, đích thật có nhiều người bị danh lợi, vật dục làm mờ mắt, mê mất phương hướng, tìm đủ mọi cách tranh giành danh văn lợi dưỡng, hưởng thọ vật dục, đã đến mức chẳng từ một thủ đoạn nào hết, ngay cả Phật pháp cũng bị lợi dụng. Trong kinh có ghi lại một chuyện, lúc Thế Tôn còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần khuyên Thế Tôn sớm nhập Niết Bàn, ma thề sẽ phá hoại Phật pháp. Phật nói, Phật pháp là chánh pháp, chẳng có ai có thể phá hoại nổi. Ma Vương đáp, đợi đến thời kỳ mạt pháp của ông, tôi sẽ kêu ma con, ma cháu của tôi đều xuất gia để tiêu diệt pháp của ông. Thế Tôn nghe xong chẳng nói một lời, rơi lệ, đúng như câu ví như con trùng trên thân sư tử, cắn thịt sư tử. Hiện nay là thời mạt pháp, trong tâm mọi người ai cũng biết rõ, chúng ta phải làm người đệ tử chân chánh của Đức Phật, phải nghĩ nội trong một đời này phải có thành tựu thực sự. Trước hết phải nhận biết căn bệnh tệ hại này, cắt đứt mầm mống của nó trong tâm chúng ta thì mới có thể thành tựu. Thực ra Thế Tôn đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài xả bỏ hoàn toàn, sinh sống vô cùng tự tại khoái lạc. Thế Tôn cả đời chẳng có đạo tràng, đều ở trong những túp liều tranh. Phật giảng kinh thuyết pháp ngay trên bãi cỏ, dưới bóng cây. Ngày nay chúng ta cùng nhau tu tập, cũng nên khôi phục lại cách sống trong liều tranh. Việc này có ích lợi rất lớn. Đối với hoàn cảnh cư trú, chẳng có mãi tơ lưu luyến. Nếu cư trú trong nhà cao cửa rộng, phòng ốc tráng lệ, rất thoải mái, rất an ổn thì sẽ chẳng muốn xa lìa, sẽ sanh khởi tâm tham, khống chế, chiếm hữu. Tương lai lúc chết đi phải đọa làm thân súc sanh, sanh làm gián, kiến và những loài côn trùng trong đạo tràng. Như vậy thì đáng thương quá, bi thương quá. Năm xưa lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, tăng đoàn chẳng có tổ chức hẳn hoi, chẳng có tầng tầng tiết chế, chỉ có quan hệ thầy trò. Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy, 1250 người là học trò. Những thượng thủ đề cập trong kinh đều là tiêu biểu pháp, chẳng phải tổ chức thật sự. Nguyên nhân họ sống vui vẻ, hạnh phúc là vì mỗi ngày đều nghe pháp, tư tưởng và kiến giải của mọi người dần dần giống nhau. Giống nhau ở đây không có nghĩa là tiếp nhận tư tưởng và kiến giải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà mỗi người đều xả bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình. Được vậy thì tư tưởng sẽ giống nhau. Đây là kiến hòa đồng giải. Chẳng phải nói tư tưởng của Phật chính xác, chúng ta đều sai lầm hết. Chúng ta phải dùng tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm tư tưởng của mình. Đức Phật tuyệt đối chẳng làm việc này. Làm vậy là ma. Phật tuyệt đối chẳng khống chế người. Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ làm Phật. Cho nên Phật pháp chân chánh tuyệt đối chẳng có tâm niệm khống chế, chiếm hữu hết thảy người, sự, vật. Nếu chúng ta có thể xả bỏ tâm niệm khống chế, chiếm hữu, phân biệt, chấp trước, thì sẽ được đại tự tại, sống cuộc đời của Phật, Bồ Tát, trời, thần tiên. Đây là việc chúng ta phải hiểu, phải hết lòng nỗ lực học tập. Những tổ chức có hình thức hẳn hòi rất dễ bị người ta lợi dụng. Chẳng có tổ chức vẫn tốt hơn. Có người nói, nếu không có tổ chức thì sẽ chẳng có sức mạnh. Đây là sức mạnh tranh giành quyền lợi. Chúng ta chẳng ham những thứ này. Chúng ta muốn được sức mạnh của giới, định, huệ. Sức mạnh này có thể đột phá tam giới, đoạn dứt sanh tử, có thể mở rộng không gian sinh hoạt của chúng ta đến tận hư không pháp giới. Đây là trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật mới có thể giúp đỡ xã hội an định, thế giới hòa bình, hết thảy chúng sanh đạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Đây là đại từ đại bi. Đây là đạo trung thứ, trung hậu khoan thứ của Khổng Phu Tử. Người học Phật phải có trí huệ chân chánh, đem đạo trung thứ của Khổng Phu Tử và đại từ đại bi của Thế Tôn thực hiện ngay trong đời này. Được vậy mới chẳng thẹn làm đệ tử của thánh nhân, sống cuộc đời này mới có ý nghĩa, có giá trị. Phụ lục số 1: đạo cư xử giữa má chồng và con dâu. Hòa thượng Tịnh Không giảng thuyết. Đệ tử cung kính chỉnh lý. Có một đồng tu học Phật trẻ tuổi nói với tôi rằng cô muốn ly hôn. Tôi nói, tại sao cô lại có ý niệm này? Đời sống có trục trặc khó khăn gì chăng? Cô nói, chồng không tốt, ba má chồng không tốt, đặc biệt là ba má chồng khó quá. Nếu cô chẳng học Phật thì tôi không nói. Đã là người học Phật thì phải biết cách đối xử giữa người với nhau. Bất luận là gặp nhau một giờ, một ngày hoặc một đời cũng vậy. Hết thảy đều là nghiệp duyên từ đời trước. Nếu không có duyên, dù có đối diện thì cũng chẳng gặp gỡ. Vì đã có nghiệp duyên thì phải nhẫn chịu. Dù là ác duyên cũng phải nhẫn chịu. Khó nhẫn cũng phải nhẫn. Khi gặp cảnh duyên và cảm thấy khó nhẫn, vì tự mình chẳng có trí huệ, phải luôn luôn nhắc nhở mình, lỗi chẳng ở tại người khác, đều ở tại chính mình. Hãy ghi nhớ kỹ lời Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư dạy. Nếu là người chân thật tu hành, nếu là người chân thật tu hành thì không thấy lỗi của thế gian. Má chồng và con dâu không hạp. Người con dâu có học Phật thì phải phản tỉnh. Má chồng mình chẳng có lỗi gì hết, lỗi ở tại nơi mình. Nếu thường nghĩ như vậy, tức là hành Bồ Tát đạo. Lúc nào cũng sửa sai đổi mới thì có thể cởi mở những quán kết từ đời trước. Nếu lúc nào cũng quán trách người khác, luôn cảm thấy là lỗi của đối phương, chính mình chẳng có lỗi chi cả, gút mắt trong tâm ngày càng cứng chắc, đời đời kiếp kiếp cứ trả thù lẫn nhau, oan oan tương báo đến chừng nào mới dứt. Tại sao không thừa dịp này tháo mở gút mắt ra? Người có trí huệ có thể tháo gỡ gút mắt. Sau khi gỡ ra thì quan gia quyến thuộc sẽ trở thành pháp quyến. Như vậy thì tốt biết mấy. Thật sự độ mình và độ người, đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Thế nên nếu gặp hoàn cảnh như vậy thì phải biết đây là cơ duyên tốt để mình hành Bồ Tát đạo. Tu hành không phải là mỗi ngày chỉ niệm kinh, lại Phật, gõ mõ, đó đều là hình dáng bề ngoài mà thôi. Thực chất phải ở tại việc xử sự, đãi người, tiếp vật, hóa giải hết thảy ân oán từ vô lượng kiếp đến nay. Như vậy mới là chân tu hành. Không những tự mình trong đời này phải siêu việt lục độ, thập pháp giới, giảng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật, mà cũng phải khiến cho quan gia chủ nợ của mình đều thức tỉnh và giúp họ niệm Phật giảng sanh, bất thoái thành Phật. Tâm đại từ bi của bạn hiển lộ ra, những quan gia chủ nợ này nhất định sẽ được độ vì họ có duyên với bạn. Trong kinh Phật thường nói, Phật không độ người chẳng có duyên, chỉ cần có duyên thì nhất định sẽ được độ. Bất luận là thiện duyên, ác duyên, đều là có duyên, cho nên đều sẽ được độ. Nếu đem hết thảy sai lầm đều gán cho người khác, kết tội trên hoàn cảnh, luôn luôn cảm thấy mình chẳng sai, đây chính là lỗi lầm lớn nhất của chúng ta. Và cũng là lý do tại sao một người cả đời tu học chẳng thể thành công. Phật nói trong thế gian chỉ có hai hạng người không có lỗi lầm. Thứ nhất là chư Phật Như Lai. Cho dù đẳng giác Bồ Tát cũng vẫn còn lỗi lầm. Duy chỉ có chư Phật Như Lai chẳng có lỗi lầm. Hạng thứ hai là phàm phu, người ngu, có lỗi lầm đầy mình nhưng chẳng thừa nhận. Trừ hai hạng này ra thì ai chẳng có lỗi lầm. Do đó lỗi lầm chẳng ở tại cảnh giới bên ngoài mà ở tại mình. Cổ đức dạy, quay đầu là bến bờ. Nếu có thể quay về phản tỉnh thì đó là giác ngộ, khai ngộ rồi. Sau khi phản tỉnh xong, niệm niệm đều sửa sai đổi mới, nỗ lực hướng thiện, đó mới là tu hành chân chánh. Phải tìm cầu lợi ích chân thật của Phật pháp ở nơi này, phải chân thành, phải cung kính. Kính là kính người, kính sự, kính vật, kính nghiệp. Tâm thành kính lớn thì đạt được lợi ích lớn, tâm thành kính nhỏ thì đạt được lợi ích nhỏ, chẳng có thành kính thì chẳng đạt được gì cả. Đó là điều Ấn Tổ dạy chúng ta. Có một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Nếu chân thành cung kính đến cùng cực thì bạn có thể đạt được hoàn toàn. Đây chính là chỗ minh tâm kiến tánh trong tông môn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy chúng ta phải ban lợi ích chân thật cho chúng sanh, dạy cho chúng sanh đạt được lợi ích chân thật, tức là dạy chúng sanh dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để xử sự, đãi người, tiếp vật. Sau đó trên sự tướng mới thực sự có thể nhìn thấu, buông xuống. Nhìn thấu là hiểu rõ triệt để, buông xuống là tâm địa thanh tịnh, mãi trần chẳng nhiễm. Như vậy mới được tự tại, tùy duyên, niệm Phật sẽ nhất định được sanh tịnh độ. Phụ lục 2 nói chuyện với 43 vị tu nữ Thiên Chúa giáo. Hòa thượng Tịnh Không giảng thuyết. Trước hết chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh chư vị tu nữ Thiên Chúa giáo tôn kính từ 14 quốc gia, địa phương đến phỏng vấn cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Hai năm nay, chúng tôi dốc toàn lực khởi động đa nguyên văn hóa. Có người hỏi tôi tại sao phải làm như vậy. Câu trả lời là, từ lời dạy của Đức Phật, bản thân Phật giáo vốn là một giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. 2.500 năm trước, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, sự giáo học của Ngài chẳng phân giới hạn quốc gia, chẳng phân chủng tộc và tôn giáo. Chúng ta từ những bản ghi chép lời dạy của Ngài, kinh điển, thấy được năm xưa, khi Đức Phật dạy học khắp nơi ở Ấn Độ, có mười mấy vị quốc vương và rất nhiều nhà truyền giáo, lãnh đạo tôn giáo đều đến tham dự nghe giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng phải thần, Ngài là người. Nói theo ngôn ngữ hiện nay thì Ngài là một học giả giáo dục xã hội. Hơn nữa, còn là một vị vô cùng nhân từ, chuyên làm công tác giáo dục xã hội đa nguyên. Ngài dạy chúng ta giữa người với người phải nên chung sống như thế nào, làm sao sinh sống trong hoàn cảnh thiên nhiên, đối xử với thiên địa quỷ thần, và cũng là làm thế nào để đối xử với các tôn giáo khác. Nói sâu thêm nữa, như khoa học gia hiện nay phát hiện khái niệm về thời không, thời gian và không gian có rất nhiều duy thứ, nhiều chiều. Chúng ta chẳng nhìn thấy những chúng sanh sinh sống ở thời gian và không gian bốn chiều trở lên. Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta, thời không nhiều duy thứ này đã được chứng minh bởi khoa học gia. Chúng sanh ở thời không cao duy thứ hơn những chúng sanh mà chúng ta biết được, tiếp xúc đến rất nhiều. Cho nên mục đích giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật là muốn chúng ta hiểu rõ, mở rộng tâm lượng, siêu tình ly kiến, bao dung vạn vật, từ ái chúng sanh. Được vậy thì xã hội mới có thể hòa hài, an định, phồn vinh, hưng vượng. Hiện nay mọi người đều biết, năm 1999 và năm 2000, trên thế giới sẽ có rất nhiều tai nạn. Những tai nạn này đều do con người tạo ra, vì tư tưởng của con người sai lầm, kiến giải ngôn ngữ, hành vi đều sai lầm, nên mới tạo thành thiên tai nhân họa. Những tai nạn này không phải ngày nay mới có, mà đã từng xảy ra 2.000 năm trước. Thích Ca Mâu Ni Phật đã xuất sanh trong thời đại đó, nên Ngài hiểu rõ vô cùng, biết việc này chẳng thể dùng chánh trị, võ lực giải quyết được. Bản thân của Ngài là một vị vương tử, nên Ngài buông bỏ ngôi vua. Kinh tế và khoa học kỹ thuật hiện nay tạo thành rất nhiều ảnh hưởng phụ trong xã hội. Thế nên, kinh tế và khoa học cũng không thể giải quyết vấn đề. Hiện nay chúng ta hiểu rõ, duy chỉ có nhà tôn giáo đem lòng chân thành và trí huệ, lòng thương yêu bình đẳng để giúp đỡ xã hội, thì vấn đề này mới được giải quyết một cách viên mãn. Phật Đà, Bồ Tát và A-la-hán trong Phật giáo đều là danh xưng của học vị. Phật nói hết thảy chúng sanh vốn thành Phật, cho nên chúng ta nhìn hết thảy chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát. Những người chẳng mê hoặc, hiểu rõ vũ trụ nhân sanh thì chúng ta xưng là Phật. Đây là định nghĩa của Phật. Phật là một người tràn đầy từ bi, viên mãn trí huệ chân thật. Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều người lãnh đạo tôn giáo, họ là Bồ Tát. Hôm nay quý vị đến đây thăm viếng, mỗi người quý vị đều là Bồ Tát. Bồ Tát tức là người có trí huệ, có lòng thương yêu, có thể hy sinh, dâng hiến, là danh xưng cho những người làm công tác phục vụ xã hội đại chúng. Chúng tôi tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo, cho dù lễ nghi và giáo nghĩa của quý vị chẳng đồng, nhưng lòng thương yêu chân thành hoàn toàn tương đồng. Lòng thương yêu chân thành này có thể cứu độ hết thảy hoạn nạn của chúng sanh. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Phật nói tâm lượng của mỗi người vốn to bằng hư không. Nếu chúng ta chẳng có chấp trước chẳng có phân biệt, chẳng có vọng tưởng. Tâm lượng đích thật là như hư không, việc này có thể tin được. Thế nên chúng ta muốn dùng trí huệ và lòng thương để giúp đỡ xã hội rộng lớn, thì nhất định phải bắt đầu làm từ sự mở rộng tâm lượng. Chúng tôi xây dựng một đạo tràng nhỏ ở đây. Đạo tràng này chẳng phải xây cho giáo hội chúng tôi, cũng chẳng phải vì địa phương Tân Gia Ba này, mà là vì toàn thế giới, vì hết thảy chúng sanh mà xây dựng. Chúng ta hiến dâng trí huệ, ái tâm, lao lực là để làm một gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Thế nên tông chỉ của giáo học nhà Phật, tức là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Vì thế chúng tôi là một học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, thì khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều phải nghĩ tâm niệm và hành vi của mình có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng. Ngôn ngữ tạo tác đều phải nghĩ tâm niệm và hành vi của mình có thể làm gương mẫu cho xã hội đại chúng hay chăng? Nếu chẳng thể làm gương tốt cho xã hội đại chúng, thì chẳng thể suy nghĩ, chẳng thể nói, chẳng thể làm. Chúng ta học tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếp nhận lời giáo huấn của Ngài, thì phải hy sinh, phụng hiến giống như Ngài. Chúng ta biết một cách sâu sắc, nếu chỉ thương mình, gia đình mình, thì sẽ có xung đột với người khác, gia đình khác. Nếu chỉ thương yêu tôn giáo mình mà bài xích tôn giáo khác, thì sẽ dẫn đến chiến tranh tôn giáo. Nếu chỉ thương yêu quốc gia mình mà chẳng thương yêu quốc gia của người khác, thì giữa quốc gia này với quốc gia khác sẽ sanh ra đối kháng. Chỉ thương yêu địa cầu này của chúng ta, chẳng thương tinh cầu khác, thì sẽ có chiến tranh giữa các tinh cầu. Thế nên chúng ta nhất định phải mở rộng tâm lượng, phải thương yêu hết thảy chúng sanh trong tận hư không, trọn khắp pháp giới. Có người hỏi tôi niệm Phật như thế nào, tôi trả lời những gì mắt tôi nhìn thấy, tai tôi nghe đến, thân thể tiếp xúc đến. Hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật đều là A Di Đà Phật. Thế nên dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đối đãi với hết thảy người, sự vật, đó chính là niệm Phật. Chúng tôi vô cùng hy vọng mỗi tôn giáo đều coi trọng giáo dục chân trí nhân ái, tuyên giảng giáo học nhân ái của Thượng Đế, giáo học nhân ái của Thần, hoàn toàn tương đồng với tuyên giảng giáo học của Đức Phật. Trong lúc học Phật, tôi cũng rất thích đọc điển tịch của các tôn giáo, đều hết sức tôn trọng, luôn cho rằng duy chỉ có nhà truyền giáo và tín đồ của các tôn giáo nối vòng tay lớn với nhau, hổ tương tôn trọng, hổ tương kính ái, hổ tương hợp tác, thì thế giới mới an định, hòa lạc. Xã hội hiện nay có cảnh giới tốt và không tốt, có người thiện và cũng có người ác. Đối với người không tốt thì mình phải nghĩ họ chỉ mê hoặc điên đảo nhất thời, bản tâm bản tánh của họ vốn đều tốt, chúng ta phải giúp đỡ họ quay trở lại. Nhà Phật nói quay lại là bến bờ. Thế nên giáo dục văn hóa đa nguyên là giáo dục chân thành thương yêu, có thể thương yêu hết thảy chúng sanh một cách phổ biến. Hôm nay chúng tôi vô cùng hoan nghênh quý vị quan lâm đến tham quan cư sĩ Lâm. Chúng tôi cũng hy vọng quý vị có thể dùng tâm thương yêu chân thành để cứu vớt thế gian khổ nạn này. Nếu quý vị cần chúng tôi hợp tác giúp đỡ, thì chúng tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực để giúp đỡ quý vị. Chúng tôi xem những chuyện tốt của mỗi người trong thế gian đều như chuyện mình nên làm. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ mình, thương người khác chính là thương mình. Chúc mọi người khỏe mạnh, vui vẻ, phước huệ tăng trưởng. Xin cảm ơn quý vị. Trong quá trình chuyển ngữ chắc không tránh khỏi thiếu sót, xin các bậc thức giả hoan hỷ phủ chính cho. Xin thành thật cảm ơn. Một nhóm Diệu Âm cư sĩ, ngày 4 tháng 9 năm 2005, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, cùng phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.